Xin chào, tôi là Nguyễn Minh Chiết. Chào mừng bạn đến với podcast của Ninatri. Hôm nay, tôi sẽ tóm tắt và đánh giá cuốn sách này. Photoshop Masking and Compositing của Katrin Eichmann là sách hướng dẫn chuyên sâu về kỹ thuật tách đối tượng, tạo mặt nạ và ghép nhiều ảnh trong Adobe Photoshop. Thuộc nhóm sách thực hành về chỉnh sửa ảnh và đồ họa số, cuốn sách không xem việc cắt ghép là thao tác đơn lẻ, mà đặt nó trong toàn bộ quy trình xây dựng một hình ảnh, có sức thuyết phục. Nội dung tập trung vào lựa chọn chính xác, bảo toàn chi tiết mép ảnh, kiểm soát vùng chỉnh sửa bằng mask và hòa nhập các thành phần khác nguồn vào cùng một bố cục. Tác giả đặc biệt chú ý đến những đối tượng vốn khó xử lý như tóc vải, vật thể trong suốt, khói và các đường viền không rõ ràng. Bên cạnh kỹ năng thao tác, sách còn đề cập đến việc chuẩn bị ảnh chụp cho mục đích ghép hình. Vì vậy, đây là tài liệu phù hợp với người đã biết những nền tảng Photoshop và muốn làm việc có phương pháp hơn nhằm tạo ra ảnh minh họa, ảnh nghệ thuật hoặc hình ảnh biên tập có độ chân thực cao. Tôi sẽ mang đến cho bạn những bài học quan trọng từ cuốn sách này. Thứ nhất, lựa chọn là quyết định phân tích hình ảnh, không chỉ là thao tác khoanh vùng. Cuốn sách đặt kỹ thuật lựa chọn ở vị trí nền tảng của mọi công việc masking và compositing. Một vùng chọn tốt không đơn giản là đường bao sát chủ thể, mà phải phản ánh đúng bản chất của chi tiết cần giữ lại, phần cần loại bỏ và mục đích cuối cùng của ảnh ghép. Tác giả trình bày nhiều công cụ lựa chọn trong Photoshop, đồng thời nhấn mạnh rằng không có một công thức phù hợp cho mọi bức ảnh. Sự khác nhau về màu sắc, độ tương phản, kết cấu bề mặt và hậu cảnh quyết định phương pháp nên dùng. Với vật thể có biên rõ, đường cong đều, người dùng có thể cần cách tiếp cận khác so với một chủ thể có viền mềm hoặc lẫn vào nền. Cách nhìn này giúp tránh thói quen chọn công cụ theo cảm tính, rồi cố sửa chữa bằng thao tác thủ công kéo dài. Thay vào đó, người đọc được hướng đến việc đánh giá ảnh trước, xác định vùng nào có thể tách bằng tương phản màu, vùng nào cần đường path và vùng nào cần kết hợp nhiều kỹ thuật. Giá trị thực tế của phần này là biến selection từ công việc lặp lại thành một quá trình ra quyết định có cơ sở, tiết kiệm thời gian mà vẫn giữ được chất lượng mép ảnh. Thứ hai, mặt nạ tạo ra quy trình chỉnh sửa, không phá hủy và có thể kiểm soát. Một luận điểm xuyên suốt của sách là mask không phải công cụ phụ trợ sau khi đã chọn xong, mà là cơ chế kiểm soát chính xác mức độ hiển thị của từng vùng ảnh. Thay vì xóa trực tiếp pixel, mask cho phép che hoặc hiện nội dung theo cách có thể quay lại chỉnh sửa. Điều này đặc biệt quan trọng trong ghép ảnh, vì một quyết định hợp lý ở giai đoạn đầu có thể trở nên không phù hợp khi nền, ánh sáng hoặc bố cục thay đổi. Sách hướng dẫn người đọc làm việc với mask trong mối quan hệ với layer, kênh màu, vùng chọn và các điều chỉnh cục bộ. Nhờ đó, người dùng có thể tinh chỉnh rìa đối tượng, thay đổi chuyển tiếp giữa hai hình hoặc phục hồi một phần chi tiết mà không phải làm lại toàn bộ. Cách tiếp cận này cũng giúp phân biệt giữa việc tách chủ thể và việc làm cho chủ thể hòa vào bối cảnh mới. Một mask có thể chính xác về mặt kỹ thuật nhưng vẫn cần điều chỉnh độ mềm, độ mờ hoặc sắc độ ở biên để ảnh không lộ dấu vết cắt ghép. Sách vì thế đề cao tính linh hoạt, khả năng rà soát và sửa đổi thay vì coi kết quả đầu tiên là cố định. Thứ ba, tóc vải, khói và vật thể trong suốt đòi hỏi xử lý chi tiết mép ảnh. Điểm chuyên môn nổi bật của Photoshop Masking and Compositing là sự tập trung vào các đối tượng khó chọn, nơi đường viền không thể mô tả bằng một nét cắt cứng. Tóc có nhiều sợi mảnh và thường chịu ảnh hưởng của màu nền. Vải có thể tạo nếp gấp, tua rua hoặc vùng bán trong suốt. Khói lửa và các vật thể trong mờ lại không có ranh giới ổn định để tách hoàn toàn. Với những tình huống này, sách cho thấy vì sao việc chỉ dùng một công cụ chọn nhanh hoặc tô mask bằng cọ thường tạo ra mép ảnh giả, mất chi tiết hoặc lẫn màu nền cũ. Các phương pháp dựa trên kênh màu, tương phản, layer và điều chỉnh mask cho phép khai thác thông tin vốn đã tồn tại trong ảnh thay vì cố vẽ lại từng chi tiết. Ý nghĩa của kỹ thuật không nằm ở việc biến mọi vùng thành đen trắng tuyệt đối. Trong ảnh thật, nhiều chi tiết ở mép chỉ hiện một phần và cần được giữ ở mức bán trong suốt để trông tự nhiên. Người đọc vì vậy học cách đánh đổi hợp lý giữa độ sạch của vùng tách và độ tin cậy thị giác của đối tượng, nhất là khi ảnh được đặt lên một nền mới có màu và độ sáng khác. Thứ tư, ghép ảnh thuyết phục cần thống nhất ánh sáng, tỷ lệ và quan hệ không gian. Sách không dừng ở việc hướng dẫn tách riêng từng thành phần, mà đưa kỹ năng đó vào mục tiêu lớn hơn là tạo composition có tính thống nhất. Một đối tượng được cắt rất sạch vẫn có thể trông lạc lõng nếu hướng sáng, nhiệt độ màu, độ sắc nét, phối cảnh hoặc tỷ lệ không khớp với nền. Bởi vậy, phần về compositing có giá trị ở chỗ chuyển sự chú ý từ kỹ thuật công cụ sang logic thị giác. Người đọc cần quan sát xem nguồn sáng đến từ đâu, bóng đổ vận hành thế nào, góc nhìn của máy ảnh có tương thích không và chi tiết xa gần có cùng mức độ rõ hay không. Những câu hỏi này giúp nhận ra rằng ghép ảnh chân thực không phải là đặt các layer cạnh nhau. Đó là quá trình thiết lập quan hệ giữa chúng. Sách cũng bao quát cả hướng ghép ảnh quang thực lẫn cách xử lý mang tính nghệ thuật, cho thấy mức độ chân thực có thể thay đổi theo ý đồ hình ảnh. Tuy nhiên, ngay cả khi chủ động tạo hiệu ứng siêu thực, bố cục vẫn cần nhất quán trong hệ thống ánh sáng và không gian mà nó thiết lập. Đây là lý do masking được trình bày như một phần của thiết kế hình ảnh, thay vì một kỹ năng kỹ thuật tách biệt. Cuối cùng, chuẩn bị ảnh chụp từ đầu, giúp giảm giới hạn trong giai đoạn hậu kỳ. Một khác biệt đáng chú ý của cuốn sách là tác giả mở rộng từ thao tác Photoshop sang việc chụp ảnh có chủ đích cho compositing. Quan điểm này thực tế vì hậu kỳ không thể khôi phục hoàn toàn những thông tin chưa từng được ghi nhận trong ảnh gốc. Nếu chủ thể được chụp với ánh sáng quá phức tạp, hậu cảnh có màu gần giống chi tiết mảnh hoặc góc máy không phù hợp với cảnh dự kiến ghép, việc tạo mask sẽ khó hơn đáng kể. Phần này khuyến khích người đọc suy nghĩ trước về mục đích sử dụng ảnh, điều kiện ánh sáng, nền tách chủ thể và nhu cầu xây dựng kho ảnh cá nhân. Việc tự chụp nguồn ảnh còn giúp duy trì phong cách nhất quán và bảo đảm người làm có đúng chất liệu cần thiết, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào ảnh có sẵn. Sách cũng gắn quá trình chụp với khâu thực hiện ý tưởng từ đầu đến cuối. Cách tổ chức này hữu ích cho nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế và nghệ sĩ số vì nó nối liền tiền kỳ, xử lý kỹ thuật và quyết định thẩm mỹ. Thay vì coi Photoshop là nơi sửa mọi sai sót, người đọc được hướng tới một quy trình, trong đó chất lượng đầu vào chủ động hỗ trợ chất lượng của bản ghép cuối cùng. Kết luận, Photoshop Masking and Compositing phù hợp nhất với nhiếp ảnh gia, nhà thiết kế. Họa sĩ số và người làm hậu kỳ đã nắm các thao tác cơ bản của Photoshop, nhưng còn gặp khó khăn khi tách chủ thể hoặc ghép ảnh sao cho tự nhiên. Người mới hoàn toàn vẫn có thể theo dõi nhờ lối hướng dẫn từng bước, nhưng sẽ nhận được nhiều giá trị hơn nếu đã quen với layer, vùng chọn và các điều chỉnh ảnh cơ bản. Lợi ích thực hành của sách nằm ở việc xây dựng một phương pháp làm việc có thể áp dụng cho nhiều loại ảnh, từ chủ thể có biên rõ đến tóc, khói, vải và vật thể bán trong số. Người đọc không chỉ học cách dùng công cụ mà còn biết cách chọn công cụ dựa trên đặc điểm hình ảnh, bảo toàn khả năng chỉnh sửa bằng mask và đánh giá sự hòa hợp của ảnh ghép qua ánh sáng, màu sắc, tỷ lệ và không gian. So với nhiều tài liệu Photoshop chỉ liệt kê tính năng hoặc trình bày mẹo xử lý nhanh, cuốn sách này nổi bật vì liên kết kỹ thuật selection với tư duy xây dựng hình ảnh hoàn chỉnh. Việc đưa cả khâu chụp ảnh phục vụ compositing vào nội dung cũng làm phạm vi sách thực tế hơn. Đây là tài liệu có giá trị lâu dài cho người muốn thay thế cách làm thử và sai bằng quy trình tách, che và ghép ảnh có chủ đích. Nếu bạn muốn ủng hộ Catherine Eisman, bạn có thể mua sách thông qua các liên kết Amazon, Shopee, Lazada hoặc TikTok mà tôi đã cung cấp trong phần mô tả podcast. Sau khi đọc sách, hãy cho tôi biết cảm nhận của bạn và chia sẻ suy nghĩ nhé. Hẹn gặp lại!